đàng gọi là bế sa, bế hạ, bế hạ, người đàng gọi là bế hạ đó, thì người đàng gọi là bế hạ. That's how the Korean address the king. The Chinese is bì xia, the Korean is bế hạ. Okay, it's very close to Vietnamese, by the way. There's so much similarity in Vietnamese, Chinese, Korean, all those languages. That's why once you know Vietnamese, you can learn any language. Anyways, as a side comment, so they said, Your Highness, she's gone. Thì người ta báo cáo ông vua rằng là tôi bị hạ, cái cô đã chết rồi. And guess what? Chuyện gì xảy ra? The king couldn't control himself. He cried inconsolably. Bỗng nhiên ông vua, ông tướng vua đó, ông khóc, khóc rống lên. Khổ dễ sợ. He was so sad. Buồn, đau đớn, đau khổ. So he says, why do you feel so bad? Tại sao mà khổ như vậy? There's only one man in this world who can relieve my pain and suffering. So I got to go see the Buddha. Nói trên đời này có một cái người có thể giải quyết cái đau khổ của tôi thôi. Là Đức Phật. Thành ra tối đó, so that evening, he went over to visit the Buddha. Tối đó dẫn tùy tùng tới đảnh lễ Phật và ra mắt Phật. And he asked the Buddha, who honored one, I'm in such great pain. Please help me. You're the only one who can help me. I'm here to take refuge with you. Mới nói là Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, con đau khổ quá. Tại sao cái đau đớn chưa bao giờ đau đớn như vậy hết? Mà con biết là có Đức Phật mới có thể gỡ cái đau khổ này của con thôi. Thành ngày hôm nay con tới để mà quỳ với Phật. The Buddha says, of course, I'm the one who can relieve your pain and suffering. Đương nhiên, Như Lai có thể giúp được con. Listen to me, con nghe này. Did you know that you've been crying river for this woman? For so many times, con có biết con đã từng khóc lóc cho cái cô này biết bao nhiêu lần nữa. He says, so he spoke the Dharma for this drunken king. Nói pháp cho ông này nghe. He only spoke a small verse, nói một cái câu thơ thôi. The Buddha said, Đức Phật nói gì? I'm interested in this story because I was always wonder. A lot of people come to me and ask for advice from me, and every time they cry a river. And I thích câu chuyện này tại vì rất nhiều người tới hỏi thầy, cầu cứu thầy. Mỗi lần cầu cứu mới nói được vài câu là mắt chảy ròng ròng. Thành ra quý vị không biết thầy năm này là mua tốn rất nhiều tiền mua Kleenex để chùi nước mắt người khác. So that's why we've been spending a lot of money on the Kleenex tissues. And yet, I talk to these people for an hour on end and they still are crying afterwards. And thầy nói gì họ cũng khóc ròng như thường. So now I discover a four-line verse that the Buddha taught. And they học được mấy câu này, bốn cái câu kệ này. Đức Phật để dạy ông tử, ông vua. He says, for all excellent deeds that were performed in the past, you have no ownership at all. Tất cả những cái chuyện mà tài cán, những cái thành công lớn lao đó, ông có trong quá khứ đó, thì ông không có, thực ra ông không có hưởng gì nhiều. And if this lifetime you do not grasp at all, nếu bây giờ mà ông đừng có bám chấp vào, then your mind will be at peace, and tâm ông sẽ được an lạc. The king, the general king, heard that immediately they certify to four-stage Arhatship. Thì cái ông tướng vua đó đó, nghe cái câu kể đó thôi đó, thì lập tức chứng tứ quả A-la-hán. Okay. There you go. Does it work? Có hiệu quả gì không? No. Shucks. Chả có hiệu quả hết. How come? Tại sao không có gì hết vậy? It worked for the Buddha. Tại sao Phật dạy mà nó có hiệu quả? Mà thầy nói không có hiệu quả gì. Sao kỳ cục vậy? What happened? Thầy trong kinh đó họ nghe I did not make up the verse. Thầy không có chế cái câu kệ nữa đâu. Thiệt sự trong kinh Phật giảng ra họ đó. So what happened? So after this king, general king, started to enforce his hardship, he lifted up in the air. Sau khi ông tướng này vua mà chứng đắc được tứ quả la hán bay bổng lên trời and spoke dharma. Và nói pháp cho mọi người nghe. He says, do not doubt the Buddha's word. Yes, I certify to four stage Arhatship. Nói quý vị phải tin lời Phật dạy. Về Phật dạy này mà ta đã chứng được tứ quả là bay lên bổng không trên không gian không trung. Ok. And you know why? Biết tại sao không? So now this Arhat spoke dharma for everyone. Mấy ông A-la-hán mới nói kể chuyện cho mọi người nghe. He says, 91 great kalpas ago, in the time of Vipassi, Buddha, 91 đại kiếp trước đây, trong cái thời của Đức Phật Vipassi. I was a Brahmin hồi đó. Tôi chỉ là một bà la môn thôi. And I felt pity for the pain and suffering of others. Tôi cảm thấy người dân chúng ta khổ sở quá. And I wanted to do something to relieve the pain and suffering. Tôi muốn làm cái gì đó để người ta bớt đau khổ. So I looked at the people who propagated the Dharma. Tôi thấy những cái người đi giảng pháp, and I liked it. And therefore, I started imitating them. Tôi thích như vậy, nên tôi bắt đầu nói pháp cho người ta nghe. So I spoke, I praised Chipuju, and tôi đi khắp mọi nơi, tôi tán thán Tam Bảo. And then I encourage people to do merit and virtue. Rồi tôi khuyến khích mọi người nên lập công đức. And I did that for a long, long time. Tôi làm rất là lâu. To the point where the king heard of it, từ đó nhà vua nghe được tin tôi. So he called me in. Nhà vua gọi tôi vào. Said, what are you doing? Hỏi tôi làm cái gì vậy? He says, I told the king that I wanted to relieve pain and suffering, people's pain and suffering. Therefore, I told them to believe in triple jewel and to create merit and virtue. Tôi mới nói nhà vua rằng tôi muốn giúp đỡ mọi người bằng cách là khuyến họ nên tin tưởng vào Tam Bảo và nên lập công đức với Tam Bảo. And the king says it's a very worthwhile thing to do. Ông làm việc rất là tốt. And therefore, how do you go about it? Ông làm sao ông làm như vậy? He says, I walk everywhere. Tô bệ hạ, thần đi khắp mọi nơi, đi bộ khắp mọi nơi. The king says, that's not good enough. That won't do. I will give you a horse for you so that you can make it more convenient for you to travel. Lúc vua mới đồng lòng, mới ban cho con ngựa để mà ông đi hoằng pháp. And then so I went and propagated the Dharma on the horse, and tôi dùng con ngựa đó tôi đi khắp mọi nơi. Then the king called me back and says, what have you been doing? Nói là từ sau ông vua mới gọi lại, nói là dạo này đã sao? He said, your Royal Highness, I've been doing the same thing. Mình báo cho vua rằng là thần đang làm như từ lúc trước, không thay đổi. The king says, not good enough. I'll give you a chariot with four horses, a carriage of four horses, so that you can travel. Anh vua mới ban cho một cái cỗ xe với bốn con ngựa để mà đi hoàng pháp. And then later he called me again. Ông vua, ông gọi lần thứ ba nữa. And asked me, how are you doing? Hỏi là làm cái gì đó. And I said, I'm doing the same thing as before. And tôi báo cáo ông vua là tôi làm như lúc trước như vậy. The king said, that's not good enough. That won't do. Vẫn như vậy cũng chưa đủ. So he gave me an elephant and a lot of jewels. Ông vua cho tôi con voi với rất nhiều cái vàng bạc. So that I can do my Dharma propagation work. Để tôi làm cái việc hoằng pháp của tôi. So I did that for 84,000 years. Tôi làm như thế 48 vàng 4,000 năm. Then I passed away. Tôi chết. Okay. And for that merit and virtue, nhờ công đức đó, ngày nay, this lifetime, even though I'm a drunkard, mặc dù tôi là mê rượu, but the good seeds mature, and the Buddha spoke Dharma to me. That's how I became an Arhat. Và nhờ cái công đức đó, và nhờ gặp Đức Phật nói pháp cho, thành những cái công đức đó bây giờ nó thành thục và tôi được chứng tứ quả là ha, tôi đắc được cái giải thoát. And after finished speaking, sau khi nói xong rồi, ông A-la-hán đó, he contemplated the fire element. Ông quán cái hỏa, cái hỏa đại, and his body burned. Và cái thân, ông đốt cái thân thể ông, he entered Nirvana và nhập Niết Bàn. That's it. You look, keep on looking at me. Cứ nhìn thầy hoài. Give me a break. Câu chuyện nó có bao giờ con bất động cũng phải kết thúc eventually. Okay. So, the happy ending. Right? What's the problem? Vấn đề là sao? Hmm? That's right. See, that's a Mahayana person. Có người nói là cái cô đó vẫn còn chết như thường. Thì nói đúng. Cái đó là cái tinh thần đại thừa. This man, he only cared for his suffering. Cái ông tướng này chỉ lo cái đau khổ mình thôi. What about a woman? Cái cô đó sao? She passed away. Cô chết rồi. So this is the spirit of the Hinayana. You can tell that the Hinayana cultivator, they're more concerned about themselves than anyone else. Nên quý vị thấy cái tinh thần người tu tiểu thừa như vậy đó, họ chỉ lo cái bản thân họ thôi, họ không lo cho ai hết. Okay, what's the difference with the Mahayana person? Cái người đại thừa sao? Bên trái người đại thừa sao? Cứu tất cả chúng sanh. She says, save all living beings. Big talk, very Vietnamese. Rõ ràng là người Việt Nam. Nói là khoác lác dễ sợ lắm. How can you save all living beings? Sao mà cứu được hết tất cả chúng sanh được? Come on, be reasonable. Nói vừa phải thôi á. Nói thì ai mà tin nổi. I can't even believe myself. Nói thầy cũng tin không nổi nữa. Okay, anyone else? Cảnh. Yeah, help those who are in pain and suffering. Okay? Cho kẹo ăn. Give them candies. Yeah? That's why we have something called the Pure Land Dharma. Bởi vì mình có cái pháp là pháp vãng sanh. Đại thừa mới có pháp vãng sanh. In Mahayana, we have the Pure Land Dharma door. Okay, that help people when they can't help themselves. Nó có thể giúp những người mà người ta không thể tự giúp được. See, in Hinayana, you need to practice yourself in order to attain liberation. In Tiểu Thừa, Nguyên Thủy là quý vị phải tự tu mới đắc được giải thoát. Mà quý vị không tu đó, không đắc được giải thoát. You don't cultivate, you cannot attain liberation. Okay, that's a limitation of that dharma. Cái pháp Nguyên Thủy nó bị kẹt cho đó, bị hạn chế cho đó. Where there's a Mahayana, we have many more dharma. Bên Đại Thừa chúng ta có nhiều cái pháp, hơn nhiều, để đắc giải thoát hoặc là giúp người ta đắc giải thoát. In order to help you attain liberation or help others attain liberation. Okay? Tại sao như vậy? Why is that? Because the purpose of Mahayana practice is to help others attain liberation. Tại vì cái mục tiêu của tu pháp Đại Thừa đó là để giúp người khác đắc giải thoát. Okay? All right. That's all I got. Nói vậy đủ rồi. Okay. Any yes. Thắc mắc. Niết bàn là giáng sanh hả? Giống gần giống nhau. She says it's Nirvana and the Pure Land the same thing. I said it's very close. Not. Niết bàn với vãng sanh với cực lạc nó khác chỗ nào? Thầy Hiền Khả. Hiền Khả hôm nay sẽ nói pháp cho quý vị nghe. Today, Venerable Sienkhe will speak Dharma for you. What is the difference between a Nirvana and a Pure Land? Cái khác nhau giữa niết bàn với là cực lạc, cái tình độ là ở chỗ nào? He says that Nirvana is not as good as rebirth. Because Nirvana, this particular kind of view, Nirvana he's thinking about is not ultimate. And therefore, he doesn't want it. He prefers to go to the Pure Land in order to have a chance to become a Buddha. Nghe thầy nói, thầy dịch lại tiếng Việt cho quý vị nghe. Thầy cũng nói là niết bàn là có nhiều loại, những cái loại mà ông nghĩ đây là cái loại này không phải là rốt ráo, thành ra ông chẳng thà ông qua vãng sanh Tây phương cực lạc thì có thể thành Phật, nó tốt hơn nhiều. Okay. So he prefers a rebirth over Nirvana. Thành ra ông này ông thích ông sẽ chọn được cái tinh độ thay vì chọn được nhập niết bàn. How about the rest of you? Quý vị sao? Quý vị sao? Giảng sư. Anyone go for rebirth? Ai muốn vãng sanh giơ tay thầy gọi. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Who prefers Nirvana? Ai được muốn nhập niết bàn? You only can raise your hand once. You take one choice. Okay. Có người nhập niết bàn. You want Nirvana? Why? Có một người duy nhất đòi đi niết bàn. Why? Tại sao vậy? Nói tại niết bàn là ở Phật ở đó. It's not untrue, but I'm also divided. I don't know. I'm so poor that I take any of the either of the two. I'd be so happy. Thầy thì nghèo nàn quá thành là niết bàn cũng được mà bản sanh cũng được, cái nào cũng được hết. Tại mình nghèo, nghèo đâu có đòi được. When you're poor, you cannot ask for things. When you're a beggar, you take whatever is given to you. Người mà ăn mày mà ta cho thì mình nhận đấy. That's the difference between me and you. You are fully qualified, rich and happy and all those good things in life. I'm just a beggar, and therefore, whatever I can get, I will take. Thầy là khác, tại thầy là ăn mày, thành ra được gì là mừng, mừng hết lớn luôn nè. Đâu tham lam được. Okay? Mm. So that's it. Khác nhau chừng đó thôi. Thì ra Niết Bàn không phải là cực lạc. Nirvana is a state of stillness. Cái Niết Bàn là một cái cảnh giới của cái tịch, where you are very, very happy. Nhập cái Niết Bàn nó quý vị rất là khoái lạc. How is the happiness compared to the happiness you experience in the Western bliss period? Cái khác là cái khác biệt giữa cái khoái lạc của Niết Bàn với cái khoái lạc bên cái tịnh độ ở chỗ nào? What's the difference? Có ai biết không? I think what Bintra is talking about, she says, which one is better? She always comparing. Chắc cái ý cái cô Bintra này, cô nói hỏi á, là cái nào nó hay hơn, right? Chuyên môn chỗ nào hay hơn, cô đòi cái đấy. She only wants the best. Càng ngày càng biết thêm, càng đòi thêm. At first she says, I want to enter Samadhi. Cách đây mấy tháng tới chùa, nó là con muốn nhập định. Nhầm được sơ thiền một cái rồi. She entered first dhyana in two months. Nổi được 2 tháng nhập được sơ thiền. Which is unheard of. 2 tháng nhập sơ thiền còn lẹ hơn thầy nữa. It's even faster than I did. Seriously. It's embarrassing. Thầy phải công nhận như vậy. Thầy phải thú thật là rất là mắc cỡ. Took me about 1.5 years before I enter first dhyana. Thì tu phải 1.5 năm thì mới nhập được sơ thiền. Còn nhỏ này chân ướt chân ráo mới bước vào cái nhập sơ thiền. Just like that. Còn cái cô này, so this girl here, she started, you know, just barely 2 months at the temple, and she entered first dhyana. Rõ ràng là chó ngáp phải rồi. Clearly, it's probably luck, sheer luck. Cách nào mà nhận nghĩa, it's impossible, it's no other way. Nhận nghĩa được, okay? And then after that, she hears about the three calamities. Sau này cô nghe cái tam tai. And she heard that you need to reach fourth dhyana before you don't get killed. Nghe thầy giảng, nếu cái tam tai sau một cái thế giới tầng này, tam tai tới là phải tới tư thiền mới là thoát được. Thành lập tức muốn làm tư thiền. So he said, my goal now is attain fourth dhyana. Okay? And now she hears of the Pure Land. She says, no, fourth dhyana is not good enough. I want to become an arhat. And then go to the Pure Land. Bây giờ đòi làm A-la-hán xong đi Tây Phương Cực Lạc. Nghèo mà tham. So what happens to people who are greedy? Thành thầy hỏi cái vấn đề là cái Niết Bàn với là cái cực lạc cái nào nó sung sướng hơn? So which one is better? Which one is more blissful? Nirvana or Western Bliss Period? Thầy hỏi cái gì cái đó? Yes? Không ai đặt vấn đề nè hả? Những cái người chuyên môn tu trình độ không ai hỏi cái gì cái này hả? The people who specialize in the Pure Land, who've been practicing Pure Land for 20 years. You don't know? Không biết hả? Yes. Còn lên xuống nữa. Đóng đinh vào cột. She says the arhats, samadhi, they have ups and downs, where you go to Western Bliss Pure Land, there's no more ups and downs. Không biết gì mà nói chế đủ thứ chuyện. She doesn't know anything and she makes up so many stories. Yes. That once you go to the Pure Land, you can become a Buddha. But once you enter the Nirvana of the Arhat, you cannot get out. Okay? Mấy tụi nó toàn sách vở không? They all talk from the books. Thầy hỏi sách không có. This is not in the books. What is the bliss of Nirvana compared to the bliss of the Pure Land? Không có sách nào nói chuyện này hết. There's no book that explains this. That's why everyone who studies Pure Land for 20 years is huh? Huh? Thành ra những người mà chuyên môn nghiên cứu tình độ 20 năm rồi không biết sao trả lời được thế. Tại vì không có sách nào hết. Thành mấy thầy không đọc sách được, mấy thầy không biết sao mà trả lời bây giờ. If it's not in the books, how can we explain it to you? Hả? Làm sao bây giờ? Kẹt quá. Wait until I enter Nirvana. Phải đợi thầy nhập Niết Bàn. And then I went to the Pure Land. Xong thầy quang tây phương cực lạc. Mới có so sánh được. Then I compare. How is that? Ngoài là trả lời mà không trả lời. That's called answering and yet not answering. Phải không Kim Điền? Okay, people internet, please help us out. Những người internet có ai bấm mạng có thử là nghiên cứu thử cái khác biệt giữa Niết Bàn với cái lạc của Tây Phương Cực Lạc ở chỗ nào? Anyone? Khổ nghe, bởi vậy mỗi lần cho nó hỏi toàn chuyện để trời dưới đất không trả lời không nổi. The problem when you allow people to ask questions, they ask really, really stupid questions, and you can't answer them at all. Cách nào mà trả lời nổi mấy câu này? Hả? Sao? Khác biệt hay sao? Biết không? Có biết không? I don't know either. Thầy cũng không biết. Chỉ thua. Thôi. Next topic. Next question. Câu hỏi sao? Yeah? Thua. Niết bàn của A La Hán thua cái sướng của bên Tây Phương Cực Lạc. Không so sánh được. Thua xa. Or và nhiều khi sometimes it's better than the bliss in the field. Tại sao vậy? Why is that? Nhiều khi cái Niết Bàn, cái lạc Niết Bàn nó sướng hơn cái sướng của Tây Phương Cực Lạc. Tại sao vậy? Why? Tại sao vậy? Tây Phương Cực Lạc đó, rất có nhiều cái xóm, có nhiều cái giai cấp. It's called greed, rebirth greed. Western Bliss Pure Land has many, many levels. It's called rebirth greed, gọi là phẩm vị. Okay? Cái Niết Bàn mà cô này nói đó, cô này hỏi đó, the Nirvana she asked about is one of those levels. Cái Niết Bàn, the Nirvana she talked about is cái Niết Bàn cô này hỏi là một trong những cái một cái trình độ đó thôi. Thành có những cái trình độ thấp hơn. There's some that are lower than that. Thành có những có một vài phẩm vị nó thấp hơn cái phẩm vị của Niết Bàn đó. And there are many more who are higher. Và có những cái phẩm vị nó cao hơn nhiều. That's why the answer is sometimes the Nirvana that she talked about is better than a Pure Land bliss, depending on the individual. Okay, tùy cái cái cá nhân. Does it make sense? Có lý không? For example, the mother, the nun that she's helping, and when she goes to the Pure Land, her bliss will be less than the Nirvana. Nhưng cái cô mà đang làm 49 ngày đó, khi mà cô qua thế phương cực lạc đó, thì cái phẩm vị cô sẽ thấp hơn của niết bàn, của cái niết bàn người A-la-hán. Thành ra cái sự sung sướng cô không thua cái niết bàn người A-la-hán. So her bliss will be less than that of the Arhat's bliss. Okay? So far so good? My late father, he went to the Pure Land, same thing. Thân của thầy qua Tây Phương Cực Lạc cũng cái sướng ông sẽ thua cái sướng của Niết Bàn. It's lower than the bliss of Nirvana because his grade is not there, it's not up there. Tại vì cái phẩm vị không được cao như vậy. That's why you need to cultivate. Đó vậy, quý vị nhớ không? Phải tu chứ đừng có ý là mình sẽ Tây Phương Cực Lạc là đủ đâu. So you cannot afford to say, I'm going to go to Pure Land, it's okay, I can take it easy now. Okay? Because when you cultivate now, it makes a difference when you go to the Pure Land. Thành quý vị tu, công phu tu cái ngày bây giờ kiếp này đó, nó có ảnh hưởng tới cái tương lai quý vị ở Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải ngồi đó mà ý. So you cannot afford to sit on your rear end and do nothing. Because if you behave like that, your grade is not going to be that high. Tại những cái người không chịu tu đó, phẩm vị nó thấp hơn. Càng quan kia tu nó lâu hơn. Therefore, when they get there, it takes them a lot longer to become a Buddha. Is that clear? Yes. Absolutely. You can become an Arhat faster here than you become an Arhat in the Pure Land. Quý vị biết không? Bí mật của thế gian này á, là cái vị ở quả ta bà này á, cái vị đắc tứ của A-la-hán lẻ hơn cái vị ở Tây Phương Cực Lạc. Lẻ hơn. Nếu chỉ có tu thì nó lẻ hơn. You are willing to work for it. You can get there a lot quicker here than in the Pure Land. The Pure Land has a drawback. Bên Tây Phương Cực Lạc nó có một cái khuyết điểm. Because there's no suffering. Tại không có khổ. Thành ra cái sự tiến bộ nó chậm hơn. Because there's no suffering whatsoever. Therefore, you progress a lot slower. That's our secret. Bí mật. Đừng nói ta nghe. Okay. Don't tell people. Because they have all these wrong conceptions. Tại vì sao? Tại mấy thầy mấy cô cứ nói là quá cái gì hay với sao kinh hơn hết đó. Không có đâu. Because all the monks and nuns have been telling you, oh, everything is much better in Pure Land. Tu ở đây nó lẻ hơn bên kia. This is why people, when they have wisdom, tại vì những cái người mà khi mà có trí huệ bên Tây Phương Cực Lạc, ta trở về đây lại để mà tu. A lot of them, rất nhiều người ở Tây Phương Cực Lạc khi mà đắc quả rồi, họ trở về đây họ tu để cho đi lẹ hơn. See, đó là bí mật. Okay, that's a secret. So that here we have plenty of people who came from the Pure Land. Bởi vì cái sức khỏe ta bà này, rất nhiều người tới đây là xuất thân từ Tây Phương Cực Lạc. They came from the Pure Land. I can tell you one, I can name one. Thầy nói cái gì một người. We like to know who it is? Yeah. No, no. Huh? This is how am I getting back at him? I reveal his identity for giving me such a hard time. Now I say, yeah, I know who you are, and that's why you're so mean to me. Ngài tiến hóa là từ từ Tây Phương Cực Lạc tới. Yes. You have to suffer the right way in order to progress. Cái khổ mà khổ đúng á, thì sẽ tiến bộ. If you suffer the wrong way, you will fall. Cái gì khổ mà sai đó sẽ đọa. What is khổ sai? What is why that's a play of words? Cái khổ, what is the wrong suffering? Khổ sai là cái gì? Khổ sai là cái đảo bên ở Việt Nam đó. So wrong suffering is an island in Vietnam where they put the prisoners. Yeah? Khổ sai là sao? You just heard it today. Khổ sai mới nghe ngày hôm nay đó. Là cái ông tướng mà say đó là cái khổ sai. Hmm? Today you heard about the general who's a drunkard. That's suffering. He's addiction. He's addicted to alcohol. It's wrong kind of suffering. Cái khổ mà người xuất gia cha, for example, you leave the home life, shave your head, and strip yourself of all your possession. Người xuất gia cạo tóc, xả hết tất cả nhà cửa, con cái gia đình rồi đó. It's a lot of suffering. Cái đó khổ nhiều lắm. You know that? Có ai biết cái khổ đó không? Khổ tâm dễ sợ lắm. You so lonely. Cô đơn dễ sợ. No one cares for you. Không ai thương mình hết. The only time they come to you is, Master, Master, please help me. Người ta tới mình tại nó, Thầy phải cứu cho con. Con bệnh quá thầy, thầy cứu cho con. I'm so sick, Master, you got to help me. And những cái khổ đó đó, nó giúp mình tu. All the sufferings help us cultivate. Okay? Does it help? Bệnh vậy nó hỏi mấy câu hóc búa. She pulled herself up from her sick bed and then to come and ask such a question. Yeah, the first time. It's too early in the morning for hard questions. Sớm quá mà hỏi những câu mà khó trả lời, như nó phiền. Okay? Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? That's why when in conclusion, when you cultivate, if you find cultivation hard, the harder the cultivation, then the quicker you make progress. Not the fact, cái vị tu đó mà thấy khó khăn, tùy vị tróc vải thì tiến bộ nó lại hơn. If you cultivate, chả hạn những cái người niệm Phật đó, ngày này qua tháng nọ niệm không có vấn đề gì, the people recite the Buddha's name. And year after year, they have no problem whatsoever. They're not making progress. Họ không làm, không tiến bộ. Whereas our people, học trò ở chùa này, niệm Phật, they recite the Buddha's name, they come to me, tới than phiền thầy. They said, you know, why you have to sit in full lotus? Tại sao con phải, tại sao thầy bắt con ngồi kiết già? I said, because I want you to experience pain. Thầy trả lời là tại vì con ngồi kiết già chân nó đau hơn. Muốn tiến bộ thì phải đau đớn, phải khổ sở. You want to improve quicker, you have to pay the price. There's no such a thing as a freebie. Không có gì mà miễn phí hết. Thành ra quý vị đừng người phàm phu không hiểu chuyện đó. That's why ordinary people don't understand that. They feel that cultivation is too much suffering, then they back off. thấy mà tu hành mà khó khăn họ rút lui họ sợ. Okay, nothing wrong with that. If you're like that, don't expect that you can make progress. Nếu cái vị tu như vậy, chẳng cái vị niệm Phật như vậy, if you recite the Buddha's name, you meditate, cái vị thiền, you practice mantra, cái vị tụng thần chú, and yet you're not experiencing any difficulties, mà vừa tu mấy pháp môn đó mà không thấy khó khăn, không thấy chướng ngại gì hết đó, then you're not making much progress, cái vị tiến bộ rất là chậm. Okay. That's the truth. Sự thật là vậy. Nói cách khác, to be blunt, nói trắng trợn đó. If you recite the Buddha's name, to be niệm Phật, mà không thấy khó khăn, you don't see any difficulties, what do you think? What kind of chance do you think you have for rebirth? To be niệm Phật mà không thấy khó khăn, không thấy trở ngại, không thấy trì vị trong vậy. Thì hỏi cái vị nghĩ cái cơ hội, cái vị được vãng sanh nó ra sao? Vì đâu có tiến bộ đâu. You're not making much progress. How are you going to go for rebirth? Sao đắc vãng sanh bây giờ? If that's the case, go get help. Nếu như vậy, cái vị kiếm người mà cầu cứu đi. Trong vãng sanh ở đâu? Go get help because you are not able to do it yourself. Okay. In other words, okay, for you to experience the nirvana bliss this lifetime, nếu quý vị kiếp này muốn thấy được cái lạc của cái niết bàn đó. You have to pay dearly in terms of suffering and hardship. Là quý vị phải cực khổ dễ sợ mà kỳ vị trắc vậy tu đó. Tôi hy vọng đắc được niết bàn là if you want, you wish to experience nirvana bliss, you really have to work hard. You really have to suffer a lot for you to get there. Okay? Alright, enough bad news. Nói những ngày hôm nay, cuối cùng mình kết thúc bằng những cái lời nói rất là bi đốt. Okay, we stop here today. Ngừng lại đây. Take a 5-minute break and go for lunch offering. Nghỉ 5 phút, xong trở lại.